Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 1. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: Ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: Sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Trước khi tiếp tục bày tỏ lòng cảm tạ Chúa, thì trước đó sứ đồ Phao-lô đã vui mừng làm chứng lại cùng Timôthê trong câu 11 rằng chính Đức Chúa Trời đã giao phó trách nhiệm cho ông trở thành người rao truyền đạo tin lành vinh hiển cho mọi người. Đó là chức vụ không dễ dàng chút nào, vì biết rằng kẻ thù hội thánh nói chung hay người hầu vị Chúa nói riêng phải đối diện không phải là con người, bèn là chủ quyền, thế lực của vua Chúa nơi thế gian mờ tối. Dầu vậy, khi biết đối tượng mình đang phục vụ là Đức Chúa Trời quyền năng, thì sứ đồ Phao-lô, Timôthê hay mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại thật có cớ lớn để hoàn toàn bình an khi nương cậy nơi Chúa. Để rồi mỗi người cứ vững vàng tiến bước trên linh trình và trách nhiệm phục vụ nước trời Chúa đã giao phó. Tiếp tục trong tinh thần khích lệ và hướng dẫn một sư trẻ Timôthê trong chức vụ chăn bày tại hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô làm chứng lại về trải nghiệm thuộc linh mà mình đã có được từ sự ban cho của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết là lời cảm tạ, ông đã thốt lên trong câu 12. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Lý do đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa, đó là đấng ban thêm sức cho ông là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong lý do đầu tiên của sự cảm tạ này đã nổi bật lên ý nghĩa thật đáng khích lệ cho đời sống một người hầu vị Chúa. Đó là dù chức vụ người hầu vị Chúa đối diện với đầy dẫy sự khó khăn, thử thách, tuy nhiên không phải đầy tớ Chúa phải đối diện bằng sức riêng của mình. Nhưng người hầu vị Chúa sẽ nhận được sự ban cho năng lực, và đấng ban cho đó không phải từ con người hữu hạn nhưng từ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu một người khi được ai đó có quyền thế, địa vị ở thế gian này bảo đảm sẽ luôn giúp đỡ trong bất cứ hoàn cảnh nào thì thật sự yên tâm vô cùng. Huống chi tại đây, chính đấng toàn năng là vua nước trời, là đấng sẽ luôn ở cùng để ban sức, vừa giúp cho người hầu việc Ngài, thì đó quả thật là sự vui mừng vô tận. Quả thật, chính cuộc đời sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sức mới Chúa ban cách phi thường. Đó là năng lực để ông có thể chịu đựng khi đối diện với những đau đớn khó khăn trong chức vụ. Ông làm chứng như sau: 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 24 đến câu 28. Không những đó là sức lực để chịu đựng mọi hoàn cảnh đau đớn khó khăn, nhưng sức Chúa ban cho ông còn là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để vị sứ đồ cho dân ngoại này có thể nhận biết ý muốn Chúa mà thi hành công tác làm chứng nhân cho dân ngoại cách vô cùng hiệu quả. Ông Luca kể lại, đoạn trải qua xứ Phi-ri-si và đất Ga-la-ti, vị Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 6 đến câu 10. Trong mỗi hoàn cảnh và thời điểm khác nhau, Chúa hoàn toàn chủ động để thăm viếng, ban sức cho đầy tớ Ngài. Một lần nọ, Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh có thể nói là khó khăn nhất, khi đó không phải là bị đánh đập mà thôi, nhưng còn bị nhốt lại ở trong tù để chờ bị kết tội và hình phạt. Thì trong 9 giây phút tưởng chừng bi quan nhất đó, sứ đồ Phao-lô lại tiếp tục kinh nghiệm được sự vô giúp của Chúa cách đầy quyền năng và lạ lùng. Đó là khi ông đến Philip để giảng đạo thì gặp sự bắt bớ từ một người có vị thế, đồng thời xách động dân chúng để bắt sứ đồ Phao-lô bỏ tù. Tưởng chừng như công tác giảng đạo và thành lập hội thánh tại vùng đất mới này hoàn toàn thất bại, nhưng rồi bởi sự mang ơn của Chúa thì đó lại là nơi Phao-lô kinh nghiệm được ơn giải cứu cách diệu kỳ. Ông Luca ký thuận, sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thấy điều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây." Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 23 đến câu 28. Quả thật, trong sự dẫn dắt và ban cho cách diệu kỳ từ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Phao-lô đang hầu việc, thì tại Philip này, hội thánh đã được thành lập, thành phần tín hữu góp phần quan trọng để hình thành nên hội thánh, trong đó có gia đình viên đề lao hôm đó. Đoạn, đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Cả cuộc đời hầu việc Chúa, đối diện không biết bao nhiêu là hoạn nạn, thử thách. Thiết nghĩ với sức riêng thì không ai có đủ khả năng đối diện với những khó khăn như thế, và nhất là không thể có được những kết quả vô cùng lớn lao trong công tác rao giảng tin lành cho dân ngoại như vậy. "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." Theo thư Philip chương 4 câu 13. Đó cũng là lý do sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê: "Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta." Bài học áp dụng. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô chắc chắn cũng là lý do để Timôthê năm xưa hay cho mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại lớn tiếng cảm tạ ơn Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Ngài là Đấng vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta luôn, như lời Ngài đã hứa với các sứ đồ ngày trước: "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Được Chúa Cứu Thế Giê-xu ở cùng thì trong mọi hoàn cảnh khó khăn, áp lực trên bước đường theo Chúa hay trong những công tác hầu việc Ngài, chắc chắn chúng ta không phải đối phó bằng sức riêng hạn hẹp của mình. Đấng đã ban thêm sức cho sứ đồ Phao-lô năm xưa cũng sẽ thêm ơn ban sức mới cho mọi người con của Ngài ở giữa thế gian này. Có khi nào chúng ta cảm thấy nao sờn, muốn thôi lui khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách trên bước đường theo Chúa không? Có nan đề nào trong công tác đăng hầu vì Chúa khiến chúng ta dường như trở nên tuyệt vọng không? Hãy vững tin và bình an vì biết rằng Đấng mà chúng ta đang tin và hầu việc là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời hằng sống, luôn chăn dắt, thêm ơn, thêm sức, dìu dắt mọi người con Chúa trong những ngày còn sống trong sa mạc trần gian này. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hồi bi ai Giê-xu ở cuối lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống nên ra ta mà. Thờ hát Giê-xu Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi, lau ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đạt tính an ninh vô hồi. Thờ hát Giê-xu Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.